Thường thường là chúng ta chỉ nghe trích đoạn một vài câu thôi. Còn ở đây trong lớp Thánh Kinh, mình có dịp đọc toàn bộ, thấy được bối cảnh của lời sấm, lời tiên tri. Tại sao mà có? Nó nằm ở trong khung cảnh đó làm sao? Và ý nghĩa như thế nào? Thế cho nên chúng ta bắt đầu ngay từ câu thứ nhất đó, chương 7. Tiên tri Isaiah can thiệp lần đầu tiên. Thời vua Akhaz, con vua Jotham, cháu vua Uzziah, trị vì Juda,
thì vua Aram là Rezin và vua Israel là Pekah, con ông Remaliah, lên đánh Jerusalem nhưng không thể tấn công được. Người ta báo tin cho nhà David rằng Aram đã đóng quân ở Ephraim. Bấy giờ lòng vua cũng như lòng dân đều rung động như cây rừng rung linh trước gió.
Hãy chúng ta ngừng ở đây, tôi giải thích cho các anh chị hiểu. Nói đến ông vua Akhaz thì bản văn nhắc luôn đó là con của vua Jotham, cháu của vua Uzziah và trị vì Juda. Nghĩa là làm sao? Có ai trong lớp giải thích tôi nghe coi, nghĩa là làm sao? Có nhớ là chúng ta đã học sách các vua và đã thấy là sau khi vua Salomon qua đời thì đất nước Israel không còn thống nhất nhưng bị chia cắt không? Nhớ không? Một bên là vương quốc Israel và một bên là vương quốc Juda. Và vương quốc Juda này tiếp tục do những ông vua thuộc dòng dõi David. Thuộc dòng dõi David. Cho nên khi người ta nói vua Akhaz đây này, con vua Jotham, cháu vua Uzziah, có nghĩa là cái dòng dõi của David á. Và trị vì Juda. Mình đã học rồi mà nhắc lại để khỏi quên. Thế bây giờ tại làm sao mà vua Aram và vua Israel lại tấn công Jerusalem? Tại sao? Câu này thì khó trả lời lắm, bởi vì nó thuộc về lịch sử. Cái đại khái là như thế này. Ngày xưa thì các anh chị biết rồi, cũng giống như Việt Nam mình là nước nhỏ, mình cứ phải đi triều cống cho mấy ông nước lớn, mà cụ thể là ông Trung Hoa, lúc đấy chưa là Trung Cộng. Ở khắp nơi trên thế giới thì như vậy đấy, cái ông nước nhỏ thì cứ đi triều cống cho ông nước lớn. Thế thì nước Israel này, nước Syria hay là Aram này, đều phải đi triều cống cho đế quốc Assyria. Họ đã làm công việc đó nhiều năm rồi, nhưng mà bây giờ họ quyết định họ liên kết với nhau để chống lại Assyria. Ta không có triều cống gì nữa hết. Thế thì họ mới kêu gọi vương quốc Juda này liên minh với họ để chống lại Assyria. Nhưng mà ông vua Akhaz của vương quốc Juda này, ông ấy không chịu. Thế cho nên hai ông vua kia mới hè nhau tấn công để lật đổ cái ông vua Akhaz này và đặt một người khác lên làm vua, thì như vậy sẽ liên minh với mình mà chống lại đế quốc Assyria. Cái lý do nó là như thế. Và khi Jerusalem là thủ phủ của vương quốc Juda bị tấn công, thì chúng ta thấy sách Isaiah ghi nhận rằng lòng vua cũng như lòng dân đều rung động như cây rừng rung rinh trước gió. Nghe văn chương vậy. Mình hiểu cái bối cảnh lịch sử nó là như thế. Thế thì khi ta đặt mình vào bối cảnh lịch sử như vậy rồi, bây giờ mình mới thấy Thiên Chúa can thiệp làm sao. Chúng ta đọc tiếp này. Đức Chúa phán với ông Isaiah:
Sơ A ra giúp con người ra đón vua A khác ở cuối kênh nước của hồ trên, phía đường dẫn tới cánh đồng hơ lên đá. Người hãy nói với nhà vua, ngài hãy coi chừng, cứ bình tĩnh, đừng sợ, chớ sờn lòng trước hai cái đầu que củi còn khói đó, trước cơn giận sôi sục của Rơ-xin, vua A-ram và của người con Rơ-man-sa-hu, vì A-ram cùng với Ép-ra-im và người con Rơ-man-sa-hu đã mưu tính hại ngài và nói: Ta hãy lên đánh Giu-đa, làm cho nó khiếp sợ ta, và đặt cho ông Tác-ên làm vua ở đó.
Rồi chúng ta tạm ngưng ở đây. Đức Chúa phán với Isaiah, đi nói với Oa-khát như thế này, như thế này. Đừng có coi thường cái câu đó nhé. Cái câu đó nó quan trọng ở chỗ này nè, là Isaiah đến gặp vua A-khát và nói với ông, thì không phải là ngài nói quan điểm chính trị, lập trường quân sự của ngài, mà nói lời của Chúa. Tiên tri là như vậy. Cho nên người ta cũng có lý để người ta dịch cái từ tiên tri là ngôn sứ. Còn nếu mà bảo tiên tri chỉ là biết trước thôi, có vẻ giống thầy bói quá. Nhưng mà nghĩa chính của tiên tri có nghĩa là đi nói lời của Chúa, nói thay cho Chúa, Chúa sai đến để nói. Cho nên chi tiết rất nhỏ đó nhưng mà quan trọng lắm. Đức Chúa phán với Isaiah luôn luôn là như thế. Trong câu chuyện của David, Nathan đến nói với David cũng thế, là do Chúa sai đến. Thế rồi thì bản văn ghi nhận là Isaiah đón vua A-khát ở cuối kênh dẫn nước của hồ trên, phía đường dẫn tới cánh đồng thợ nện. Những cái chi tiết này đối với chúng ta rất là khó hiểu, nhưng mà đại khái đó là mình hình dung thành Jerusalem. Thế rồi bây giờ quân địch nó tấn công đó, là nó vây hãm cái thành đó. Và một trong những cánh đánh gục thành đó là có thể người ta sẽ kiểm soát cái đường dẫn nước. Đấy, cho nên là những cái chi tiết nó nhỏ nhỏ, nhưng mà khi mình học lịch sử đó thì sẽ thấy rõ hơn. Rồi các anh chị thấy Chúa nói với Isaiah để ông ấy nói với A-khát làm sao? Cứ bình tĩnh, đừng sợ. Cứ theo lý luận bình thường đó, trong một khung cảnh như lúc nãy tôi vừa mô tả, thì có thể người ta sẽ khuyên vua A-khát là thôi, liên minh với đế quốc Assyria để chống lại hai cái nước này, chứ nếu không là nó đánh mình gục. Đó là theo tính toán chính trị quân sự bình thường. Nhưng mà Isaiah thì không. Isaiah nói lời của Chúa với A-khát là: nhà vua cứ bình tĩnh, đừng sợ. Và cái câu kế tiếp rất hay: chớ sờn lòng trước hai cái đầu que củi chỉ còn khói. Hai cái đầu que củi này là ai đây? Là hai nước đó, Aram và Israel, là hai ông vua đó. Cái đầu que củi nhưng mà chỉ còn khói có nghĩa là nó sắp tắt ngấm rồi, nó sắp gục rồi. Cho nên bình tĩnh, đừng có sợ. Giả như trong cuộc đời chúng ta mà có những cái lúc gặp khó khăn nguy hiểm mà ta đón nhận được lời Chúa nói với mình như vậy thì an ủi biết chừng nào. Chúa bảo cứ bình tĩnh, đừng sợ. Hoặc là một cách khác, Chúa nói với chúng ta, bao nhiêu gánh ông lo, con hãy quẳng cho ta, ta sẽ chăm sóc con. Và trong Thánh Kinh có những lời đầy an ủi đối với chúng ta như vậy, trước những hoàn cảnh khó khăn của đời sống.